Đế Bá, chương 625, đi tìm vị hôn thê, 2, gocchuyenaudio.com. Thời điểm đứng ở bên hồ này, lại có bao nhiêu người biết ở năm đó Thiên Lý Hồ cũng không phải có quang cảnh như vậy, lại có bao nhiêu người biết ở thời điểm Thiên Lý Hà còn chưa lập phái ở chỗ này, lại có bao nhiêu người sẽ cho rằng nơi này là một khối bảo địa chứ? Lúc Lý Thất Giả cùng Lục Bạch Thu đứng ở bên hồ quan sát, lập tức có thuyền nhỏ lui tới tuần tra đi tới gần, ở trên thuyền nhỏ là một vị hạ yêu, đầu người yêu thân, cầm bảo xiên trong tay, hắn đi đến gần bên bờ liền hỏi Lý Thất Giả cùng Lục Bạch Thu. Hai vị đạo hữu chính là ngắm cảnh, hay là muốn bái sơn? Đối với Thiên Lý Hà mà nói, phiến hồ bạc này sản xuất nhiều bảo vật tiên chân, không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ thèm thuồng nhìn trộm, cho nên một khi có người ngoài đi tới gần Thiên Lý Hồ lập tức sẽ đưa tới đệ tử lui tới tuần tra hỏi thăm. Báo cho trưởng lão của các ngươi, liền nói là cô gia của Thiên Lý Hà các ngươi về nhà ngoại thăm một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười nói. Lý Thất Dạ nói như vậy nhất thời để cho sắc mặt vị hạ yêu này đại biến, trầm giọng nói. Đạo hữu, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Lục Bạch Thu ở bên cạnh cũng là một mảnh thiện tâm, thấp giọng nhắc nhở nói. Vị này là vị hôn phu của Trúc Tiên Tử, lần này đến đây chính là muốn gặp chư lão của Thiên Lý Hà. Lục Bạch Thu đích xác là một mảnh thiện ý, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hạ yêu này không biết tiến thối, đắc tội với Lý Thất Dạ mà đưa tới họa sát thân. Tâm thần vị hạ yêu này kịch chấn, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ở Thiên Lý Hà bọn hắn chỉ có một người được người ta gọi là Trúc Tiên Tử, đó chính là thiếu chủ Lam Vận Trúc của bọn họ. Vị hạ yêu này nhìn Lý Thất Dạ tầm thường ở trước mắt cũng cảm thấy không thể tin nổi, công chúa của bọn hắn chính là xinh đẹp nhất Nam Diêu Vân, đừng nói là có không biết bao nhiêu truyền nhân của đại giáo cương quốc đến cửa cầu hôn, ngay cả Thiên Lý Hà bọn họ cũng có không biết bao nhiêu thiên tài khuynh tâm ái mộ, nhưng mà bất luận là thiên tài xuất sắc như thế nào đều không thể lọt vào mắt xanh của công chúa bọn họ. Hiện tại đột nhiên lúc này xuất hiện một vị hôn phu, hơn nữa bất luận là nhìn như thế nào cũng là bình thường không xuất sắc, tướng mạo thường thường, khí chất thường thường, đạo hạnh cũng thường thường. Sự tình lớn như vậy cho nên vị hạ yêu này cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định, hắn hít vào một hơi thật sâu, lập tức nói. Các ngươi chờ đây, ta lập tức đi vào hồi báo. Nói xong chạy nhanh đi, trong nháy mắt biến mất ở trong sương khói. Sau khi hạ yêu rời đi, Lý Thất Dạ nhìn Lục Bạch Thu cười dịu dàng nói. Xem ra ngươi còn là rất có thiện tâm nha. Lục Bạch Thu không khỏi cười khan một tiếng, thấp giọng nói. Chúng ta không nhất định cùng Thiên Lý Hà náo đến trình độ thề bất lưỡng lập đi. Nếu như mọi người lùi một bước đây chẳng phải là trời cao biển rộng sao? Dĩ nhiên Lục Bạch Thu bất đồng về ới Lý Thất Dạ, nàng cuối cùng là xuất thân bình thường, hơn nữa Tĩnh Khê Quốc cũng chỉ là môn phái nhị lưu, nếu để cho nàng là địch với quái vật lớn như Thiên Lý Hà, nàng thật đúng là một chút lực lượng cũng không có. Lùi một bước, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, lập trường không ở chỗ ta, mà là ở chỗ bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn là địch với ta, không có gì. gocchuyenaudio.com, cần phải lùi bước đấy. Ở trong lòng Lục Bạch Thu nhẹ nhàng mà thở ra một tiếng, mặc dù nàng đi theo Lý Thất Dạ không lâu nhưng mà cũng có chút hiểu rõ tính tình của Lý Thất Dạ, hiểu được Lý Thất Dạ là thích mềm chứ không thích cứng. Hạ yêu không dám báo sai, lập tức đem tin tức Lý Thất Dạ đến hồ báo lên, rất nhanh tin tức kia thoáng cái truyền đến nơi chư lão của Thiên Lý Hà. Trên thực tế, ở trong quá trình hồi báo, có chút đường chủ hộ pháp nhận được tin tức như thế cũng không khỏi ngạc nhiên một chút, vị hôn phu của Lam Vận Trúc. Có đường chủ hộ pháp vừa tiếp xúc với tin tức như thế cảm giác đầu tiên liền cho là không thể nào. Lam Vận Trúc là thiên chi kiêu nữ của Thiên Lý Hà bọn hắn, là công chúa của Thiên Lý Hà bọn hắn, ngay cả truyền nhân của đế thống tiên môn cũng không xứng với nàng, hiện tại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị hôn phu chứ? Mặc dù là như thế, sự tình trọng đại cho dù có đường chủ không tin tin tức như thế nhưng vẫn là đem tin tức này hồi báo lên. Lá gan không nhỏ nha thế nhưng tự mình tìm đến cửa. Có trưởng lão của Thiên Lý Hà sau khi nhận được tin tức như thế lập tức mời hỏi nghị, có trưởng lão bất mãn trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Cũng có trưởng lão vui lòng hữu hảo giải trừ hôn ước này hướng phương hướng tốt mà nghĩ, nói. Có lẽ Lý Thất Dạ này là tính chuyện đến giải trừ hôn ước, nếu như hắn là tu sĩ của Nam Diêu Vân thì nên biết tiến thối, nên biết trời cao đất rộng. Nếu như hắn tình nguyện giải trừ hôn ước này, đó là không còn gì tốt hơn, hy vọng hắn sẽ tự biết rõ, hừ, nếu là công phu sư tử ngoạp, đến lúc đó tính toán của hắn liền rơi vào khoảng không rồi. Có trưởng lão nói, có trưởng lão càng kích động trầm giọng nói, Thiên Lý Hà chúng ta cần gì nói điều kiện với một tên vô danh tiểu quỷ chứ, bất kể hắn có nguyện ý hay không, một cái hôn ước này đều phải giải trừ. Cho hắn một chút chỗ tốt đem hắn đuổi đi, hừ, nếu như hắn không biết tiến thối liền lập tức đem hắn bắt lại. trước không vội trở mặt với người ta. Trưởng môn Bảo Quy đạo nhân Thiên Lý Hà ngồi ở trên ghế lắc đầu chậm rãi nói. Chuyện này cũng phải trước thương lượng với Vận Trúc một chút, nhìn xem ý của nàng như thế nào. Trưởng môn, Vận Trúc là mầm của Thiên Lý Hà chúng ta, cũng là truyền nhân của Thiên Lý Hà chúng ta, đây tuyệt đối không thể nào gả cho người ngoài. Có trưởng lão lập tức nói. Một trưởng lão khác cũng phụ họa nói. Đúng nha, sư huynh, Vận Trúc nhưng là hy vọng vấn đỉnh thiên mệnh nhất thế này của Thiên Lý Hà chúng ta, nàng rất có cơ hội trở thành vị tiên đế thứ hai của Thiên Lý Hà chúng a. Hơn nữa cho dù Vận Trúc thật sự phải lập gia đình, cũng không phải là tùy tiện một cái vô danh tiểu bối là có thể xứng đôi, ít nhất cũng phải là truyền nhân của đế thống tiên môn. Bảo Quy đạo nhân mỉm cười nhẹ lắc đầu, nói. Bất kể như thế nào, trước xem ý tứ của Vận Trúc như thế nào, cá tính của nha đầu kia các ngươi cũng không phải là không biết, hơn nữa nói không chừng đối phương cũng là có hảo ý mà đến, cần gì mới bắt đầu liền động võ chứ. Hừ, đối với loại vô danh tiểu bối này mà nói, cơ hội này ngàn năm một thuở, cá vượt long môn, hắn như thế nào lại buông tha cho cơ hội như vậy chứ. Có trưởng lão vừa mới bắt đầu liền ôm địch ý với Lý Thất Giả. Dù sao Lam Vận Trúc là mầm của Thiên Lý Hà, rất có cơ hội trở thành tiên đế đời này. Cách chương.